Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 6 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết phản ứng mới nhất về dự luật an ninh mạng của Việt Nam đến từ một nhóm chuyên gia về quản lý công nghệ thông tin, bày tỏ lo ngại về việc trao quá nhiều quyền hạn cho lực lượng chuyên trách an ninh mạng của Bộ Công an. Anton có bài tường trình chi tiết. Trong khi đó, tin tức cho hay các máy bay B-52 của Mỹ đã bay trên các đảo tranh chấp ở Biển Đông hôm thứ Hai. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Mexico áp thuế lên các sản phẩm của Mỹ từ thép cho đến thịt heo và rượu bourbon hôm thứ Ba, trả đũa các mức thuế nhập khẩu mà Tổng thống Donald Trump áp lên thép và nhôm và nhắm mục tiêu vào các thành trì của phe Cộng hòa trước các cuộc bầu cử quốc hội ở Mỹ vào tháng 11. Sự đáp trả của Mexico càng gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước và làm phức tạp thêm các nỗ lực tái đàm phán Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ NAFTA giữa Canada, Mỹ và Mexico. Các nhà sản xuất thịt heo của Mỹ tỏ ra bất mãn với hành động này của Mexico, thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ, hãng tin Reuters đưa tin. Ông Trump tuần trước đã gây kinh động một số đồng minh thân cận nhất của Mỹ bằng việc loại bỏ tư cách miễn thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu mà chính quyền của ông dành cho Mexico, Canada và Liên minh châu Âu. Danh sách trả đũa của Mexico được công bố trên tờ báo chính thức của chính phủ, bao gồm thuế suất 20% đối với thịt đùi và vai heo, táo và khoai tây của Mỹ, và thuế suất 20-25% đối với các loại format và rượu bourbon. Là nước nhập khẩu ròng thép của Mỹ, Mexico cũng sẽ đánh thuế 25% vào một loạt các sản phẩm thép của Mỹ. Các nhà đàm phán thương mại của Mexico đã thiết kế danh sách này, một phần để bao gồm các sản phẩm xuất khẩu bởi các bang của các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng Hòa, bao gồm bang Indiana, nơi Phó Tổng thống Mike Pence trước đây từng làm thống đốc, theo một nguồn tin thương mại nắm rõ việc này nói với Reuters. Bang Kentucky sản xuất rượu bourbon là quê nhà của lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, một người theo đảng Cộng hòa. Các mức thuế mới cũng có thể có những hệ quả chính trị trong một số cuộc đua tranh quyết liệt, trong khi phe Cộng hòa tìm cách duy trì quyền kiểm soát cả hai viện trong Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11 này. Mexico loan báo phản ứng của mình đối với hành động của ông Trump tuần trước, nhưng họ không cung cấp chi tiết về mức thuế hoặc toàn bộ danh sách các sản phẩm vào thời điểm đó. Mỹ và Mexico có kim ngạch thương mại 600 tỷ đô la hàng năm và khoảng 16% hàng hóa xuất khẩu của Mỹ là sang nước láng giềng phía nam của mình. Tuy nhiên, kinh tế của Mexico phụ thuộc nhiều vào thương mại hơn là kinh tế của Mỹ, với khoảng 80% hàng hóa xuất khẩu được bán cho Mỹ. Những cuộc đấu đá về thương mại với Mexico và Canada là một phần chủ trương kinh tế nước Mỹ trước tiên của chính quyền Trump. Chủ trương này cũng đã đẩy Washington vào thế đối đầu với Trung Quốc về thương mại. Mỹ áp thuế quan 25% lên thép nhập khẩu và 10% lên nhôm hồi tháng 3, viện lý do là vì an ninh quốc gia. Tuần trước, Washington nói họ sẽ chấm dứt giai đoạn miễn thuế 2 tháng mà họ dành cho hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu. Tranh cãi với Mexico về thuế quan gây khó khăn hơn cho việc kết thúc hội đàm về việc tái đàm phán NAFTA giữa ba nước. Các cuộc thảo luận đó khởi sự từ năm ngoái vì ông Trump nói hiệp định này cần phải được chỉnh sửa lại để có lợi hơn cho Mỹ. Canada cũng phản đối mạnh mẽ thuế quan đối với thép và nhôm. Phía Mỹ nói rằng họ sẽ dỡ bỏ thuế quan nếu đàm phán NAFTA thành công. Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay gần quần đảo Trường Sa có tranh chấp tại Biển Đông hôm thứ Hai, theo một giới chức quốc phòng Mỹ. Chuyến bay này diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt quân sự hóa Biển Đông, cáo buộc Trung Quốc đe dọa và cưỡng bách tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nói rõ là Hoa Kỳ không có kế hoạch rời khỏi vùng này khiến cho Trung Quốc đáp trả một cách giận dữ. Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền trên quần đảo Trường Sa, nhưng tuyên bố này không được Hoa Kỳ và các nước láng giềng Trung Quốc như Malaysia, Việt Nam, Philippines và Đài Loan công nhận. Các nước này cũng tuyên bố Trường Sa thuộc về họ. Trung Quốc đã lợi dụng địa lý của Trường Sa để xây các đảo nhân tạo, một số được trang bị các cơ sở quân sự, bao gồm các phi đạn chống tàu và chống máy bay. Giới chức quốc phòng Mỹ biết về nhiệm vụ của kế hoạch bay ban đầu, nói kế hoạch này cho phép các máy bay ném bom B-52 có khả năng mang bom hạt nhân bay trong vòng 20 dặm cách các đảo. Đại úy không quân Victoria Hyde, phát ngôn viên của không lực Mỹ tại Thái Bình Dương, phủ nhận việc các máy bay ném bom bay trong vùng phụ cận các đảo. Một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài nói các máy bay ném bom có căn cứ đặt tại đảo Guam, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ, bay từ căn cứ không quân Anderson trong lãnh thổ nước Mỹ, đến cơ sở tiếp liệu hải quân trên đảo Diego Garcia của Anh tại Ấn Độ Dương. Trung tá Chris Logan nói hoạt động này nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ liên tục có mặt các máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, với mục đích giữ vững sự sẵn sàng của các lực lượng Hoa Kỳ.
Quốc hội Việt Nam có kế hoạch biểu quyết về dự luật an ninh mạng hôm 12 tháng 6 trong bối cảnh gần một tháng nay, nhiều đại biểu quốc hội, chuyên gia, cựu quan chức và người dân lo ngại rằng dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đi chệch hướng có thể làm giảm tự do Internet ở trong nước. Phản ứng mới nhất về dự luật là thư kiến nghị của một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực quản lý công nghệ thông tin gửi đến Quốc hội và Thủ tướng về vấn đề này được báo chí đăng tải hôm 5 tháng 6. Nhóm do cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Đặng Hữu làm đại diện viết trong thư rằng họ lo ngại về việc trao quá nhiều quyền hạn cho lực lượng chuyên trách an ninh mạng của Bộ Công an. Thư kiến nghị chỉ ra rằng trong dự luật có 18 điểm dẫn chiếu và trao quyền cho Công an, từ thẩm định, thanh kiểm tra, đánh giá cho đến xử lý vi phạm an ninh mạng, song nội dung và thủ tục thực thi không được quy định rõ ràng. Giáo sư Đặng Hữu, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cùng các chuyên gia tên tuổi khác như Chu Hảo, Mai Liêm Trực và Nguyễn Khánh Toàn bày tỏ lo ngại rằng với dự thảo như vậy, rủi ro lạm quyền đe dọa tổ chức doanh nghiệp cá nhân xuất phát từ lực lượng công an là rất cao. Nhóm chuyên gia này từng đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị đưa Internet vào Việt Nam cuối thập niên 1990. Họ nhận xét thêm trong thư kiến nghị rằng dự luật không những không giải quyết được vấn đề tấn công mạng, không giúp bảo vệ được an toàn Internet của nhà nước và người dân, mà ngược lại có thể kéo lùi sự phát triển của Internet, của kinh tế số và xã hội thông tin Việt Nam. Đi vào các chi tiết, nhóm chuyên gia nói điều 15 của dự luật có nội dung quá rộng và không rõ ràng về thế nào là thông tin xấu, độc. Trong khi đó, điều 26 buộc các tổ chức cung cấp dịch vụ trên không gian mạng hoặc sở hữu hệ thống thông tin phải cắt dịch vụ Internet, điện thoại hoặc tài khoản email v.v. của các tổ chức cá nhân nếu cơ quan quản lý cho rằng tổ chức cá nhân đó đăng tải thông tin xấu, độc. Nhóm chuyên gia khẳng định, điều luật này rõ ràng hạn chế tự do Internet, đi ngược lại tiến bộ, đặt công dân trước rủi ro vi phạm pháp luật và bị thanh tra kiểm tra nhũng nhiễu bởi lực lượng chuyên trách an ninh mạng Bộ Công an. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng, đồng ý với nhóm chuyên gia. Chỉ ra rằng dự thảo luật này là một bản sao của luật ở Trung Quốc, ông nói thêm với VOA.
Vì bản thân công an họ dự thảo, nên là họ phải làm thế nào để thuận lợi nhất cho họ. Và đấy là một cái điều mà không thể chấp nhận được. Cảnh sát ở Việt Nam nó đã lộng quyền đến một cái mức không thể chịu nổi. Và bây giờ trên mạng nó cũng muốn dành những cái quyền kiểm soát về nó để nó có thể trừng trị bất kể ai nó muốn. Đấy là vấn đề cốt lõi.
Trước khi xuất hiện thư kiến nghị kể trên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn được báo mạng VN Express đăng hôm 29 tháng 5, Thiếu tướng Công an Nguyễn Thanh Hồng nói an ninh mạng nếu giải thích dễ hiểu nhất là không truyền bá, cổ suý, khai thác những nội dung chống phá đảng nhà nước và làm sao để mỗi công dân có ý thức trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ bản thân và gia đình. Thiếu tướng Hồng là đại biểu Quốc hội, đồng thời giữ ghế Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh, cơ quan thẩm tra dự luật an ninh mạng. Phát biểu của ông Hồng cho thấy dự luật sai về bản chất theo đánh giá của hai vị tiến sĩ khi trả lời phỏng vấn của VOA. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhìn nhận rằng an ninh mạng chủ yếu liên quan đến kỹ thuật công nghệ để chống các hoạt động xâm nhập phá hoại đánh cắp thông tin trên mạng. Nhưng ông cho rằng chính quyền Việt Nam nhìn vào khía cạnh hoàn toàn khác.
Người ta hiểu sai hoàn toàn về cái vấn đề an ninh mạng. ở Việt Nam thì bởi vì họ học theo kiểu gọi là muốn kiểm soát dân chúng như kiểu ở Trung Quốc, thì họ hiểu theo cái ý là đây là phải kiểm soát cái tư duy của người dân, tức là nó là một vấn đề về kiểm soát tư tưởng.
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển nói với VOA.
Dùng an ninh mạng để mà kiểm soát về mặt nội dung thì nó không có ý nghĩa gì cả, không đúng, hoàn toàn không đúng. Công cụ an ninh mạng là tạo nên một cái môi trường điện tử kết nối, thúc đẩy cho phát triển xã hội kinh tế, chứ không phải là cái môi trường an ninh mạng để làm công cụ để đi kiểm soát nội dung. Tôi nghĩ rằng vị đại biểu quốc hội này chắc không có am hiểu lắm về mạng và ý nghĩa của nó cũng như về mặt kỹ thuật của nó.
Một vấn đề bất cập lớn khác trong dự luật được nhóm chuyên gia do giáo sư Đặng Hữu làm đại diện chỉ ra là quy định về việc lưu trữ tại Việt Nam thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam và các dữ liệu quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Theo các chuyên gia, yêu cầu lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam đồng nghĩa với việc cô lập không gian mạng trong phạm vi đất nước. Họ cũng khuyến cáo rằng xét trên góc độ kỹ thuật, yêu cầu này có thể sẽ khó khả thi trên thực tế vì các chuẩn công nghệ của các chủ sở hữu mạng khác nhau với mức độ bảo mật khác nhau. Cả ba vấn đề lớn được nhóm chuyên gia kỳ cựu đưa ra, cộng hưởng với các ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội và của các chuyên gia trẻ tuổi hơn đã được báo chí Việt Nam đăng tải trong những ngày qua. Nhóm của ông Đặng Hữu, các chuyên gia trẻ như ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, và kỹ sư Dương Ngọc Thái, chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng, đang làm việc tại Silicon Valley, Mỹ, đã đưa ra những kiến nghị riêng rẽ, song chia sẻ các quan điểm chung. Họ kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Việt Nam thu hẹp phạm vi dự luật, tập trung vào đảm bảo an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước, bãi bỏ hoàn toàn điều 24, 26 và một số điều khác có tính chất can thiệp, cấm cản tự do Internet, thu hút những chuyên gia hàng đầu giúp chính phủ hoạch định chính sách, chiến lược an ninh mạng quốc gia và quốc hội giao cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự luật an ninh mạng thay vì giao cho Ủy ban Quốc phòng An ninh. Chính phủ Mỹ hồi cuối tháng trước đưa ra những quan ngại với phía Việt Nam về dự luật này. Một bản tin của Reuters dẫn nguồn tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết hôm 24 tháng 5 rằng Phó Đại diện Thương mại Mỹ Jeffrey Gerish bày tỏ quan ngại trong một cuộc họp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ông Gerish nêu mối lo ngại của Mỹ về dự luật an ninh mạng của Việt Nam, bao gồm việc tác động tới nhu cầu nội địa hóa và hạn chế tới các dịch vụ đa quốc gia, cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
Một tòa án ở Việt Nam giữ nguyên các bản án tù đối với 15 người trước đó bị một tòa sơ thẩm kết tội âm mưu đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4 năm ngoái, theo Reuters. Báo chí Việt Nam hôm 5 tháng 6 đưa tin Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo và tuyên y án đối với nhóm bị cáo khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất do Đặng Hoàng Thiện cầm đầu. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Thiện bị tuyên án tù 16 năm và 5 năm quản chế vì phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Những người khác trong nhóm bị tuyên phạt từ quản chế 18 tháng đến 14 năm tù giam. Trong đó, mức án nặng nhất sau ông Thiện là Thái Hàn Phong với 14 năm tù. Theo Bộ Công an Việt Nam, nhóm người bị buộc tội gài bom nhiên liệu trong bãi đậu xe và sảnh đến tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 4 năm ngoái. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giữ nguyên các bản án trong phiên tòa sơ thẩm vì ông Đặng Hoàng Thiên và những người còn lại không cung cấp đủ bằng chứng chứng minh sự vô tội của họ, theo báo Thanh Niên đưa tin. Truyền thông do nhà nước kiểm soát quy lỗi cho các nhóm phản động lưu vong ở nước ngoài do ông Đào Minh Quân cầm đầu đã lôi kéo những người trẻ không có việc làm ổn định lập các nhóm chống lại chính quyền. Bản tin đăng trên jing.vn còn đề cập tới Ly Gia Phạm là người được ông Quân móc nối. Bà bị tố đã chuyển 12 triệu đồng cho ông Thiện để mua vật liệu và chế tạo bom xăng để tấn công sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4. Trước đây, qua trang Facebook của mình, Ly Gia Phạm bác bỏ mọi liên hệ với ông Đào Minh Quân.
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop ngày thứ Ba 5 tháng 6 chỉ trích Trung Quốc vì làm áp lực với Qantas Airways Limited thay đổi trang mạng của công ty này, đề cập đến Đài Loan như một lãnh thổ của Trung Quốc, trong những nhận xét chắc chắn sẽ gây nên căng thẳng giữa hai nước. Ngày thứ Hai 4 tháng 6, quan ta cho biết đã quyết định tuân theo yêu cầu của Bắc Kinh gỡ bỏ trên trang mạng hay những tài liệu khác của công ty xem Đài Loan, Hồng Kông và Macau là phần của các quốc gia độc lập đối với Trung Quốc. Chính phủ Úc đã công nhận chính sách một nước Trung Hoa, có nghĩa là Úc không xem Đài Loan như một quốc gia. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bishop nói trong một thông cáo bằng điện thư là việc quan ta thiết kế trang mạng của họ là chuyện riêng của công ty. Và Bishop nói các công ty tư phải được tự do hoạt động kinh doanh, không bị áp lực chính trị của chính phủ. Bình luận của bà Bishop sau đó được Phó Thủ tướng Michael McCormack và Bộ trưởng Quốc phòng Marish Payne phản ánh, nói rằng các công ty phải được quyền có quyết định riêng tư. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà ghi nhận lời bình luận của Ngoại trưởng Bishop, nhưng không chắc bà Bishop muốn nói gì. Hòn đảo tự trị và dân chủ Đài Loan được Bắc Kinh xem như lãnh thổ của Trung Quốc và đã trở thành một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của Trung Quốc và có thể là một điểm nóng về mặt quân sự. Hồng Kông và Macau là cựu thuộc địa của châu Âu, hiện là một phần của Trung Quốc nhưng hầu như được tự trị. Các quan hệ giữa Trung Quốc và Úc trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây, chỉ 2 năm sau khi hai nước ký kết một hiệp ước tự do mậu dịch, sau khi Canberra cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Úc. Thủ tướng Malcolm Turnbull đề cập đến những phát triển đáng quan ngại về việc can thiệp của Trung Quốc khi ông loan báo kế hoạch vào cuối năm 2017 đưa ra dự luật nghiêm khắc mới hạn chế ảnh hưởng của nước ngoài, trong đó có việc cấm nước ngoài đóng góp vào các quỹ chính trị trong nước. Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc và đã chính thức đưa ra các phản kháng ngoại giao.
Các quan chức Mỹ cho biết Hoa Kỳ đang xem xét việc đưa một tàu chiến qua eo biển Đài Loan, một động thái có thể khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh. Theo hãng tin Reuters hôm 5 tháng 6, nếu có một chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan, có thể xem như một dấu hiệu mới trong việc Tổng thống Donald Trump ủng hộ hòn đảo này, sau khi nơi đây diễn ra một loạt các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Theo Reuters, các viên chức Hoa Kỳ cho biết trong năm nay Hoa Kỳ đã từng xem xét kế hoạch đưa một tàu sân bay đến eo biển Đài Loan, nhưng cuối cùng đã không thực hiện kế hoạch đó, có lẽ vì những lo ngại về việc làm phật lòng Trung Quốc. Lần gần nhất mà tàu sân bay Mỹ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan là vào năm 2007 dưới chính quyền của Tổng thống George W. Bush và tàu hải quân Mỹ nhỏ hơn tuần tra khu vực này vào tháng 7 năm 2017. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về bất kỳ hoạt động tiềm năng nào trong tương lai và không rõ khi nào thì tàu sẽ đi qua eo biển này. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi Hoa Kỳ nên xử lý thận trọng vấn đề Đài Loan để tránh làm tổn hại đến quan hệ song phương và hòa bình và ổn định trong vùng eo biển Đài Loan. Bà Hoa nói hôm 5 tháng 6 rằng, chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là một vấn đề cốt lõi, quan trọng và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã chấp thuận bán vũ khí trị giá 1,4 tỷ đô la cho Đài Loan và thông qua một đạo luật khuyến khích cho các viên chức Mỹ thăm viếng Đài Loan. Động thái này đã làm Bắc Kinh tức giận. Ngoài ra, ông Trump còn bổ nhiệm ông John Bolton, được biết là một người ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan, làm cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trong năm nay, Trung Quốc đã cảnh báo Đài Loan bằng việc tăng cường cuộc tập trận quân sự, bao gồm bay máy bay ném bom và các máy bay quân sự khác quanh đảo quốc này và đưa tàu sân bay qua eo biển Đài Loan.
Ngày 6 tháng 6, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China sẽ nối lại các chuyến bay thường xuyên giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên được cải thiện, một viên chức hãng hàng không cho Reuters biết. Vào tháng 11 năm ngoái, Air China đã tạm ngừng các chuyến bay giữa thủ đô hai nước do thiếu khách. Một viên chức của Air China nói với Reuters hôm 5 tháng 6 rằng các chuyến bay sẽ được nối lại và nói rằng gián đoạn trước đây là vì lý do thị trường. Tuy nhiên, viên chức này từ chối đưa ra bình luận. Theo trang web của hãng hàng không này, hiện nay du khách có thể đặt vé cho chuyến bay CA-121 từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng, bay vào các buổi chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trong tuần. Gần đây, quan hệ giữa hai nước đã ấm lên với việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau 2 lần tại Trung Quốc kể từ tháng 3 năm nay. Triều Tiên đang chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6.
hôm 5 tháng 6, Singapore đã cho ra mắt một loại kỷ niệm chương mang dòng chữ Hòa bình thế giới trước hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên vào tuần tới tại đảo quốc này, theo tin Reuters. Ngoài dòng chữ Hòa bình thế giới, kỷ niệm chương còn khắc họa biểu tượng hòa bình chim bồ câu và cành ô liu, cùng với quốc hoa của hai nước Mỹ Triều là hoa hồng và mộc lan. Mặt bên kia của kỷ niệm chương là hình hai bàn tay bắt tay, bên dưới quốc kỳ hai nước Hoa Kỳ và Triều Tiên, có in ngày 12 tháng 6, ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Theo trang mạng Singapore Mint, kỷ niệm chương thượng đỉnh Kim Trump phiên bản bằng vàng có giá hơn 1.000 đô la. Vào tháng trước, Tòa Bạch Ốc cũng cho ra mắt một kỷ niệm chương về cuộc gặp thượng đỉnh này, tuy sau đó có chút xáo trộn khi vào hôm 24 tháng 5, ông Trump loan báo hủy bỏ cuộc gặp vì phía Bình Nhưỡng có hành động thù địch. Nhưng sau đó thì nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã trở lại với kế hoạch họp với lãnh tụ Kim như dự kiến ban đầu. Đảo quốc Singapore có quan hệ tốt với các quốc gia cả phương Đông và phương Tây, có khuynh hướng trung lập và có thể được xem là một Thụy Sĩ ở khu vực châu Á. Cũng theo Reuters, hôm 5 tháng 6, chính phủ Singapore cho biết đã đưa thêm đảo Sentosa vào khu vực thực hiện sự kiện đặc biệt từ ngày 10 đến 14 tháng 6 dành cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon bar được viết là PSI ngắn PHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonba.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về khả năng di dời hội dòng Mến Thánh Giá và nhà thờ Thủ Thiêm ở Sài Gòn trong một tranh chấp giữa các cơ sở tôn giáo và chính quyền.
Gần 2 năm trước, chùa Liên Trì do Hòa Thượng Thích Không Tánh làm viện chủ đã bị cưỡng chế đập bỏ với lý do quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm Sài Gòn. Gần đây tiếp tục có thông tin sẽ di dời hội dòng Mến Thánh Giá và nhà thờ Thủ Thiêm. Linh Mục Lê Đăng Niêm, Chánh sứ Thủ Thiêm cho biết.
Đây, ở trên mạng có đăng trùm lum đó, nào là bán đấu giá nhà thờ Thủ Thiêm, nhà dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, nào là sẽ phân lô bán nền đủ thứ. Cho nên là dân chúng tại nghe nói cho nên họ bất xúc, họ tới hỏi tôi.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, một giáo dân sống tại Thủ Thiêm đã 55 năm nói rằng vô cùng hụt hẫng trước tin nhà thờ bị đập bỏ.
Mình là cái người sống từ nhỏ ở đây, từ hồi bé, nơi đây nhà thờ này là cái chỗ mà cái rúng, là nơi mà rất là nhiều kỷ niệm, nhiều sự yêu thương. Thành ra là khi mà nghe đến vấn đề mà giải tỏa mình rất là buồn.
Từ trung tuần tháng 5 đến nay, đang có lời mời gọi rộng rãi các giáo dân từ nhiều nơi khác đến dự các nghi thức lễ tại nhà thờ Thủ Thiêm vào mỗi chiều trong tuần. Sự hưởng ứng đông đảo của cộng đồng giáo dân đang tạo một sức mạnh vô hình cho lời kêu gọi chính quyền hãy gìn giữ di sản tâm linh. Theo Linh Mục Lê Đăng Niêm, thì tính đến cuối tháng 5 này, phía chính quyền vẫn chưa nói gì về chuyện di dời.
Ở tại nhà thờ này thì chính quyền không có nói gì hết. Cũng không có làm khó khăn cái gì hết cho tới giờ phút này. Chỉ có tới đây, trước đây á, nhóm này nhóm nọ tới khuyên chúng tôi gọi là di dời. Nhưng mà chúng tôi vẫn một lầm trượt trước sau như một.
Nhà thờ Thủ Thiêm được xây dựng lần đầu vào năm 1859. Còn tu viện Thủ Thiêm của dòng Mến Thánh Giá có mặt từ năm 1840. Hội Dòng Bến Thánh Giá, một cơ sở tôn giáo nằm cạnh nhà thờ Thủ Thiêm, còn có một số cơ sở giáo dục. Tháng 10 năm 2015, Hội Dòng từng bị đe dọa buộc cưỡng chế nhưng bất thành vì vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của giáo dân. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói rằng đe dọa này đang quay trở lại với Hội Dòng.
Trường hợp mà bên phía Hội Dòng chọn giải pháp khởi kiện, chúng tôi cho tôi tin rằng đây là một giải pháp rất là có khả thi. Và cái sự đúng hay sai, hợp pháp hay không hợp pháp về cái chủ trương mà giải tỏa thì chúng tôi tin là không chỉ người hiểu biết về pháp luật mà ngay cả công chúng khi có quan tâm đến sự việc thì cũng đã có cái sự đánh giá rồi. Cái điều còn lại là chúng ta chỉ cần có một cái phiên tòa thật sự là khách quan.
Nhiều ý kiến cho rằng phương án tốt nhất là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giữ lại các cơ sở tôn giáo lâu đời đó và tạo ra điểm nhấn về tâm linh trong khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng với các cơ sở tôn giáo khác như chùa miếu, những vùng đất có tính linh thiêng trong tâm tưởng cư dân nơi đây.
Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với một trình hỏi đáp trực tiếp livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trà My xin gửi lời chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả đài VOA.
Chương trình ngày hôm nay nói về EB3, thì xin luật sư Khanh giới thiệu một chút xíu. EB3 nó là cái visa như thế nào, cụ thể những chi tiết và dành cho những đối tượng nào?
Thì EB3 nói chung là một cái chương trình nó gọi là employment based third preference. Thì cái những cái chương trình này họ cho những cái người coi như là một là skilled worker, có nghĩa là có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm trở lên, hoặc là những người professional, có nghĩa là có cái bằng cử nhân, hoặc là cái thứ ba là những người non-skilled worker, hoặc là cái từ họ dùng là other worker. Thì cái người cái đó sự đòi hỏi kinh nghiệm là từ 2 năm trở xuống, và cái này là tùy theo cái ngành mà mình làm. Và lúc mà mình làm cái EB3 thì có đòi hỏi là phải có một công ty bên Mỹ họ đại họ cho mình, họ làm cái labor certification, có nghĩa là qua bên bộ Department of Labor,
bộ lao động,
yes. Thì họ phải nộp cái labor certification với bộ lao động. Một khi bộ lao động chấp thuận rồi thì tới lúc đó mình mới làm cái đơn I-140 với sở di trú để mà cho quý vị để mà qua đây. Thì nếu mà quý vị nào mà có theo dõi chương trình của Khanh và chị Trà My thì quý vị biết cái đơn I-130 là những cái đơn để bảo lãnh thân nhân. Thì đối với employment based rồi vấn đề đi làm thì mình dùng cái đơn I-140. Và cái hồ sơ này nó hơi khác một chút, bởi vì cái ngày priority á, cái ngày priority date nó không phải tính là cái ngày mà mình được khai cái đơn I-140, nhưng mà họ tính là cái ngày cái labor certification được khai với bộ lao động.
Yeah.
Và bây giờ nói chung về cái visa bulletin thì mình hơi bị kẹt một chút. Bởi vì cái chương trình vừa rồi, em có nói với chị là coi như cái Regional Center của Việt Nam có bị thuộc lùi lại đó. Thì trong tương lai Khanh nghĩ cái EB3 nó cũng sẽ bị thuộc lùi. Tại vì bây giờ nếu mà quý vị nhìn cái Visa Bulletin cho tháng 5 của bên Bộ Ngoại giao á, thì tự nhiên nước Việt Nam của mình lại lòi ra một cái cọc riêng cho mình. Và nhưng mà bây giờ EB3 vẫn là current, có nghĩa là quý vị nào mà nếu mà có cái EB3, cái Labor Certification được chấp thuận, mình khai cái đơn I-140 thì quý vị không cần phải đợi. Nhưng mà Khanh nghĩ trong vài tháng tới những cái ngày này nó sẽ bị thụt lùi lại, có nghĩa là quý vị phải đợi tới lúc nào cái priority date nó trùng với bên cái ngày priority date của Sở Ngoại giao thì xong, tới lúc đó quý vị mới thể xin visa qua đây.
Nhưng mà trước khi đi vào những cái chi tiết như vậy, đã xin luật sư Khanh vui lòng cho Trà My hỏi thăm. Bây giờ mình nói là đi lao động để định cư thì nó có 3 dạng phải không? Lao động phổ thông là không có bằng cấp gì hết. Lao động đặc biệt là ngoài cái chuyện bằng cấp là hết sức đặc biệt, là rất là hiếm người có được cái khả năng như mình. Và lao động có bằng cấp skilled. Có kỹ năng.
Cái này là không, tại cái nếu mà mình nói về EB nó có nhiều loại EB, giống như EB1, EB2, EB3. EB1 là cho những người rất là xuất sắc, giống như những người mà coi như thạc sĩ mà có những cái invention nào mà coi như giúp
phát
đỡ
minh, phát minh sáng chế, nghiên cứu.
Còn EB2 là cho những cái người giống như có bằng master, hoặc là họ nói như là exceptional hay extraordinary đó cũng được. Còn EB3 là cho những người giống như có bằng cử nhân chẳng hạn, hoặc là những cái người skilled worker có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm trở lên, hoặc là other worker có nghĩa là unskilled worker là kinh nghiệm 2 năm trở xuống. Một cái ví dụ coi như là mình làm trang trại gà thì chẳng hạn.
mấy cái người chăn trại gà có nhiều người họ làm EBT lắm, bởi vì mình đi chăn gà nó không cần kinh nghiệm. Ít kinh nghiệm ít gà, nuôi gà coi như là mình làm ít 2 năm kinh nghiệm cũng được, thì mình trên bên Việt Nam mình nói ô tôi có nuôi gà bên Việt Nam, tôi có nuôi mấy cái trại gà, tôi biết cách nuôi gà như thế nào, nên bây giờ bên Mỹ có một cái công ty họ mở cái trại gà, họ cần tôi qua đó nuôi, tại vì họ không có thể tìm người được, mà trong cái chỗ mà họ làm việc họ không thể tìm người được, nên vì vậy họ muốn thuê tôi từ Việt Nam qua đây. Thì cái đó làm được.
Tức là một là phải có kỹ năng, tức là skill rất là đặc biệt, rất là có bằng cấp đàng hoàng. Còn hai đó là không cần kỹ năng nhưng mà cái nghề của mình nó cũng đặc biệt, nó phù hợp với lại cái nhu cầu đặc biệt mình đây.
Dạ thưa chị, về cái skill worker nói chung là mình nếu mà mình có kinh nghiệm hơn 2 năm thì cái đó mình cũng không có cần đặc biệt gì mấy. Tại vì cái EBT nó chia ra 3 bộ phận. Một là cho những người có bằng cử nhân. Bằng cử nhân thôi, như bằng master thì mình không làm EBT nữa, mà mình làm về mình quay lại về EB2, nó cao hơn. Mà nếu mà mình có bằng cử nhân thì mình làm EB3, còn nếu mà không có bằng cử nhân thì mình có thể làm skill worker. Skill worker là những người nào có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm trở lên, không cần phải đặc biệt lắm, tại vì đặc biệt nó có thể nó gọi về special nữa rồi. Có, nếu mà mình đặc biệt quá, mình ví dụ mà mình không có bằng cử nhân hay gì đó, nhưng mà mình về mình cái ngành của mình có rất là nhiều kinh nghiệm mà mình very specialized đó, có nhiều lúc mình bỏ EB3 luôn, mình về EB2. Mình không có, nhưng mà cái này Khanh chỉ nói là cái kinh nghiệm bình thường cỡ 2 năm trở lên thôi, không cần đặc biệt gì mấy. Hoặc là nếu mà giống như Khanh nói là không có kinh nghiệm mà ít 2 năm, thì một cái ví dụ Khanh muốn nói là những cái người mà nấu làm pizza đi chẳng hạn, giống như có một người ta mở cái franchise, người ta làm pizza hết, người ta nói người ta cần đầu bếp, mà bên này tìm đầu bếp toss pizza không được, thì mấy cái người đó họ có, nếu mà họ muốn mời một cái người Việt Nam qua đây làm dưới dạng EBT cho đầu bếp của pizza hết thì cũng được, kinh nghiệm không cần quá 2 năm.
Nhưng mà thưa luật sư, nếu như vậy đó thì nó phải có một cái đòi hỏi nào đó chứ, tại vì nếu mà những cái dạng lao động phổ thông như vậy ở thị trường lao động nước Mỹ cũng nhiều lắm, để đáp ứng những cái yêu cầu để được EB3 thì thế nào
đối
với từng dạng?
Chị nói rất là đúng. Cái vấn đề là cái đòi hỏi là cái Khanh mới nói quý vị là cần phải có cái labor certification. Cái labor certification này qua Bộ Lao động này, nói chung là mình cái công ty bên Mỹ này họ nói họ phải đưa ra cái việc làm. Có nói chung là bây giờ ví dụ mình Khanh quay ngược lại cái về cái ví dụ trại gà đi.
Yeah.
Họ cần một cái người chăn gà nuôi gà. Mà trước hết là lúc mà họ làm cái labor certification, họ phải bắt đầu họ ra cái công việc này cho trong cái khu vực họ đang ở, họ làm việc.
Quảng cáo
tìm người trong cái khu vực này trước. Và một khi họ quảng cáo, họ tìm người cho họ phải làm ít nhất là 30 ngày, họ phải đăng báo cho ít nhất là 30 ngày. Và họ phải là coi như là có làm một cái qua cái State Workforce Agency nữa, có nghĩa là những cái trụ sở mà tìm việc cho những cái người trong tiểu bang á. Và họ phải cũng chạy cái đó 30 ngày. Trong 30 ngày đó, có những người nào người ta mà xin việc làm mà họ có đầy đủ kinh nghiệm để mà làm cái việc này thì nói chung cái labor certification nó sẽ không có được chấp thuận. Và mình có thể coi như là xóa bỏ đi những người này nếu mà họ làm không đúng theo cái coi như cái sự đòi hỏi của mình lúc mà họ nộp hồ sơ, hoặc là kinh nghiệm họ không đầy đủ. Và cái labor certification sẽ được chấp thuận nếu mà sau cái recruitment period này mình có thể chứng minh rằng là không có ai ở cái khu vực này để mà coi như là đủ đáp ứng cái yêu cầu này đó. Tới lúc đó mình gửi lên cho cái hồ sơ này cho qua bên Bộ Lao động, họ chấp thuận cái labor certification, tới lúc đó mình mới bước kế tiếp.
Nhưng mà thưa luật sư, tới lúc mà mình quảng cáo á, là lỡ như là có hồ sơ nộp mà mình nói là không có thì sao, có cái cơ chế nào kiểm soát cái việc đấy không?
Thì rồi đó là thấy thông thường một khi mình nộp cái labor certification mình phải nộp hết những cái giấy tờ liên quan với những cái người họ nộp cho cái công việc của mình đó. Nếu mà mình không báo biết, nếu mà mình không báo cho Bộ Lao động biết thì bộ cơ hội là bây giờ theo Khanh thấy cái người ta bộ lao động thông thường họ audit, có nghĩa là họ duyệt lại, thì cái cơ hội họ audit là cỡ 60-65% của những cái hồ sơ được gỡ vào. Nếu mà hồ sơ của mình gửi vào mà Bộ Lao động họ nói ok, họ không có vấn đề, họ không đòi hỏi gì hết á, thì ok, mình không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái vấn đề mình khai gian lận hay không có chuyện khác nha. Còn nếu mà trong cái thời gian mà mình gửi vào mà họ gọi audit, họ coi như họ kiểm duyệt lại đó, tới lúc đó họ sẽ hỏi rất rõ ràng quý vị làm như thế nào, có ai nộp không. Và có nhiều lúc họ xin giống như những cái người mà họ nộp á, họ nói cho xin cái số điện thoại của những người này để họ liên lạc, để họ hỏi coi cái công ty có làm đúng cái công việc lúc mà công ty loại bỏ những cái người này ra hay không.
Tức là khi audit thì mới có thể có cơ hội rủi ro, có nguy cơ bị phát hiện.
Dạ đúng.
Chứ còn không đó thì cũng có thể có những cái chuyện sơ sót, có những cái khe hở.
Ồ, dạ đúng chứ. Khanh có biết nhiều hồ sơ mà giống như Khanh nói làm pizza flipper cho pizza họ đưa qua đó, thì Khanh biết rõ cái công việc bên này có nhiều người ta qualify lắm chứ không.
À, nhưng mà tuy nhiên cái người chủ thuê mướn lao động họ cũng có thể nói rằng là cái tiêu chuẩn của tôi như thế này như thế này.
Ồ, dạ thưa chị, họ không có thể nào mà đòi hỏi cái tiêu chuẩn vượt quá cái tiêu chuẩn thông thường của cái công việc đó. Tại vì lúc mà mình qua Bộ Lao động đó, họ có một cái nó gọi là cái prevailing wage, có nghĩa là cái số lương cố định mà họ phải trả cho những người này. Và nếu mà họ muốn thuê một cái người specialized job, cái số lương cố định nó sẽ cao hơn.
Trà My xin phép một giây thôi, kỹ thuật viên có thể giúp Trà My điều chỉnh một chút xíu. Hiện giờ có một vài bình luận đó là không nghe được gì. Trà My có thể hỗ trợ bằng cái phone này không? Chắc là xin nhờ luật sư nói lớn hơn một chút xíu. Xin ông tiếp lời.
Thông thường một khi mà mình làm cái prevailing wage ấy, thì họ nói là Bộ Lao động họ nói mình phải trả một cái con số tiền cố định cho những cái chức vụ mình làm. Nếu mà mình đòi hỏi cái chức vụ cao hơn mà để mà coi như mình đỡ bỏ những cái qualification khác á, thì cái số tiền mình trả họ phải cao hơn nữa.
Tức là mình đòi hỏi cái yêu cầu càng cao thì cái lương của mình cũng phải đáp ứng
cái. Và cái yêu cầu đó nó phải dính líu với cái công việc mà mình sẽ thuê họ làm. Ví dụ mà mình thuê họ làm về cái vấn đề mà nấu làm pizza đi, mình không có thể nào đòi hỏi họ làm manager hoặc là accounting trong đó nữa. Tại vì cái đó là nó riêng biệt quá rồi. Thì nên vì vậy lúc mà mình làm những cái lúc mà mình tạo ra những cái công việc này đó để mà mình nộp với bên bộ sở bộ lao động á, mình phải nêu rõ ra cái chức vụ của công việc đó là gì, mình cứ gọi cái tên công việc đó là gì, và cái mức lương đó phải là đúng là cái mức lương của Bộ Lao động họ đưa ra cho cái khu vực đó.
Phải mô tả chi tiết cái nghề nghiệp mà mình muốn. Ngay lúc này thì có rất là nhiều câu hỏi. Doanh nghiệp tư nhân có thể bảo lãnh dạng EB3 được không?
Doanh nghiệp tư nhân có thể bảo lãnh được EBT, nhưng mà vấn đề là nếu mà anh bảo EBT, anh phải chứng minh rằng là anh có đủ khả năng để anh trả cho cái người này. Thì phần lớn những cái giống như cái ví dụ em nói giống như nuôi trại gà chẳng hạn, đó là phần lớn là những cái người tư nhân họ làm, những người Việt của mình họ qua đây giống như bên Texas chẳng hạn, họ ra một cái thành phố nào nhỏ, họ mua một miếng đất, họ làm 5-6 cái trại gà chẳng hạn, họ thuê những người mẻ, mà mấy người mẻ này họ làm lười, họ không có đủ cái việc làm, hoặc là họ lười, họ nghỉ việc á, mà họ không có thể tìm ai, thì đúng họ có thể đứng ra họ làm cái labor certification để đưa người Việt Nam từ qua Việt Nam qua đây để mà làm
cái chứng chỉ lao động hả? Nói về EB3 tức là định cư theo diện lao động phổ thông đó, thì có rất nhiều người hỏi thăm về cái ngành nghề mà rất là phổ biến trong cộng đồng Việt Nam ở đây, tức là ngành làm nail hoặc là làm tóc. Thì họ nói là với cái ngành này, tôi có một cái doanh nghiệp mở cơ sở ở đây, tôi có mướn một người từ Việt Nam qua đây để làm việc cho tôi theo dạng EB3 trong ngành này được hay không?
Dạ thưa bạn trả lời câu hỏi được, nhưng mà cái vấn đề Khanh muốn nói là cái sự khó khăn nó sẽ nằm ở cái lúc mà mình xin cái labor certification với bộ mà là lao động đó, bởi vì mình phải đưa cái công việc cái sự đòi cái giống như cái nhu cầu của mình để thuê một cái người cắt tóc hoặc là làm nghề nail lên trong cái cộng đồng của mình đang ở trước trong khu vực mình ở, và mình phải loại ra những cái người mà họ xin vào. Thì quý vị nghĩ coi, ví dụ mình cắt tóc thì mình có bằng cắt tóc, và mình không có thể nào nói mình đòi hỏi là 10 năm kinh nghiệm bằng cắt tóc, đúng không? Thì nên vì vậy lúc mà có quý vị làm cái labor certification mà có rất nhiều ứng cử viên họ đưa cái hồ sơ và họ xin việc đó, nếu mà quý vị không có một cái cách chính đáng nào mà để loại bỏ những người này thì coi như cái EBT của quý vị sẽ không đi tới đâu, bởi vì cái labor certification sẽ được không có được chấp thuận bởi bộ sở lao động. Thì cái đó rất là quan trọng, nên có nhiều người ta nói nhưng mà tôi có người ta làm được mà. Có nhiều lúc mình may mắn, và trong cái thông thường những cái khu vực nào mình làm, mình làm những cái khu vực nào hẻo lánh một chút thì mình có thể coi như cái cơ hội mình sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình làm mấy thành phố lớn thì có rất là nhiều người để mà coi như họ xin cái công việc này, thì mình không có cách nào để mà loại trừ họ ra mà đúng theo luật được.
Theo luật là mình phải chứng minh là mình đã không có kiếm được ai ở đây.
Và nếu mà mình loại người á, thì mình phải loại là coi như là một là họ không đầy đủ kinh nghiệm, hoặc hai họ làm không có đúng theo cái cách mà mình yêu cầu họ phải liên lạc với mình, giống như họ phải fax cho mình, hoặc là họ phải gọi mình, hoặc họ phải email cho đúng người á. Và cái thứ ba, lúc mà mình phỏng vấn họ, mình nghĩ là họ không có trùng hợp với cái công việc bởi vì bất cứ lý do gì, ví dụ họ có tiền sử về hình sự đi, tội phạm gì đó, mình có thể loại ra những cái legal ground đó còn được. Chứ nếu mình thấy họ đầy đủ kinh nghiệm và không có vấn đề, nhưng mà mình nói tôi không muốn thuê quý vị, cái đó không được,
không có cơ sở.
Không có cơ sở, và một khi nếu mà cái hồ sơ của mình bị bộ sở bộ lao động họ đòi audit á, coi như cái hồ sơ đó sẽ coi như tắt ngủm luôn.
Như vậy là bên cái bộ lao động họ cũng yêu cầu rất là rõ ràng với lại chủ thuê mướn nhân công là phải chứng minh rõ ràng, và như vậy là phải có giấy tờ đầy đủ.
Và cái nữa là họ đòi, bên bộ lao động họ có đòi hỏi là ngay cái lúc mà mình làm cái labor certification mình phải có đầy đủ cái số tiền để mình trả cái prevailing wage cho họ. Có nghĩa là lúc mà mình khai thuế cái công ăn việc làm, mình khai thuế mình phải có một là đủ cái net asset, có nghĩa là tài sản của mình đó, trừ đi cái số nợ nần phải cao hơn cái số lương mà mình có, hoặc là lúc mà cái thu nhập của mình thu nhập mình xong mình trừ hết những cái chi phí, mình vẫn còn một cái số quá cái adjusted income vẫn cao hơn cái số lương để mình trả cho người ta, thì cái đó mình có thể bắt đầu tiến tới. Nhưng mà nếu mà trong quá trình làm cái labor certification mà cái người chủ bên này họ không có thể chứng minh được là họ có cái khả năng để mà trả cái mức lương, thì cái labor certification sẽ bị quan ngục.
Dạ, chị Trần hỏi thăm luật sư liên quan tới EB3 nhé. Bạn tôi có nhà hàng, có bảo lãnh tôi qua làm việc được không?
Dạ thưa chị, được, nhưng mà cái vấn đề là phải tìm cái chức vụ trước, là tìm cái chức vụ cho chị làm và phải làm cái labor certification. Còn nếu mà hỏi không không vậy thì yes được, nhưng mà vấn đề là phải coi chị có kinh nghiệm gì để mà liên quan với cái nhà hàng, hay chị qua đây chị làm bồi bàn hay là gì đó, cái đó nó hơi khó một chút nha.
Dạ, câu hỏi của Liên Nguyễn liên quan tới EB3 luôn. Nếu doanh nghiệp tư nhân như tiệm nail bảo lãnh thành công một nhân công qua, thì người nhân công đó có thể làm thẻ xanh và bảo lãnh cho chồng con luôn được không?
Dạ thưa chị, đúng. Nếu mà cái doanh nghiệp làm nail này và bảo lãnh cái người EB3 qua, từ lúc họ qua họ có thẻ xanh luôn chứ không phải là không. Rồi xong cái người đó họ lúc mà trong cái quá trình làm EB3 họ vẫn có thể đưa vợ chồng và con cái đi ăn theo được, chứ không phải là cần phải qua đây xong có thể xong mới quay ngược lại. Tại vì trong cái hồ sơ EB3 họ cho mình bao gồm vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình để đi ăn cơm.
Vâng, Hồ Chánh cho em hỏi toàn bộ cái quá trình EB3 cho cả gia đình và con trai 5 tuổi từ lúc lập hồ sơ tới ngày phỏng vấn bao lâu?
Dạ thưa anh, nếu mà anh làm EB3 mà cái labor certification được chấp thuận thì trong vòng 6 tháng, thì ví dụ mình làm cái labor certification được chấp thuận xong thì mình có 6 tháng để mình nộp cái đơn I-140. Nếu mà trong 6 tháng kế tiếp mình không làm, có nghĩa là mình phải bỏ đi cái labor certification, mình phải làm lại. Thì nếu mà tính trong quá trình này, anh nghĩ nếu mà hồ sơ không có vấn đề gì hết, không có trục trặc gì hết, ít nhất là cỡ 1.5 năm tới 2 năm thì anh và gia đình sẽ đặt chân tới Mỹ.
Và chi phí tổng cộng bao nhiêu thưa
luật sư? Dạ thưa chị, cái này tùy nha. Tùy theo cái công ty họ đài thọ cho anh chị, cái họ đòi hỏi bao nhiêu, và tùy theo cái người luật sư họ đòi hỏi bao nhiêu. Theo Khanh biết, những cái người họ về Việt Nam họ rao những cái phong trào này đó thì họ đòi ít nhất là 50-60 ngàn, nhưng mà cái chi phí đó rất là cao. Thông thường nếu mà quý vị có thể tìm một công ty bên Mỹ nào có thể đại thọ cho quý vị, mà quý vị chỉ lo cho phần luật sư không á, thì thông thường luật sư họ tính là cỡ 6.000 tới 7.000 cho cái labor certification, và cái I-140 họ sẽ tính riêng, họ tính cỡ 2-3 ngàn cho người được bảo lãnh qua chính, và những người ăn theo họ tính cỡ 500 tới 1 ngàn. Còn những cái số 50-60 ngàn coi như là mấy cái người này họ nói là họ sẽ tìm công ty cho quý vị, họ sẽ lo hết cái phần còn lại. Nhưng mà giống như Khanh nói, cái labor certification nó rất là khó chứ không phải là dễ, nên ai mà cứ nghĩ là cái con đường này là chắc chắn là sẽ đi được thì anh xin quý vị phải suy nghĩ lại rất là kỹ càng.
Dạ, nhưng mà nếu mà chỉ đi lao động mà được định cư Mỹ thì thôi, chắc toàn thế giới đổ về Mỹ làm việc hết.
Và Khanh muốn nói với quý vị và chị Trâm Mỹ biết nữa là mỗi năm á, về cái EB3 bên sở di trú họ chỉ cho cấp được 40.040 cái visa thôi. Tại vì mỗi năm cái luật Mỹ họ chỉ cho ít nhiều nhất là 675.000 người vào, nhưng mà trong cái 675.000 người đó 480.000 người là dành cho những cái thân nhân bảo lãnh lẫn nhau, cho những cái dạng family base. Còn về employment base họ chỉ cho 140.000 người maximum thôi, và 140.000 người đó chia ra 5 province, EB1, 2, 3, 4, 5. EB1, 2 and 3 á, cái con số cố định mà mỗi năm bên sở di trú họ cấp visa được là 40.040 visa, EB1, 2 and 3. Và xong EB3 and 4 and 5 thì cái đó EB4 and 5 nó khác. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, mỗi năm 40.040
cho tất cả các nước chứ
cho không tất phải... cả các nước chứ không phải là nước Việt Nam mình. Và nếu mà nước Việt Nam của mình có rất nhiều người để mà xin cái visa đó, mình không có thể lấn những cái nước khác, tại vì mỗi nước đều phải có một con số cố định. Nên vì vậy họ mới có cái priority day, họ mới nói là bây giờ có trong cái năm này có ít người từ cái nước đó họ nộp nên vẫn có thể nộp tới. Còn nếu mà họ nói không, phải không có current nhưng phải đợi 1-2 năm, có nghĩa là mình có quá nhiều người đang trong cái hồ đông cái danh sách chờ đợi nên mình phải đợi.
Dạ, thưa luật sư, có cái con số quota tức là 40.000 hơn cho tất cả các nước, nhưng mà riêng đối với từng nước thì có quota cố định hay không?
Có, nhưng mà cái hệ thống này mà Khanh cũng không biết, tại vì nói chung mình lấy cái con số đó mình chia ra một cái số, bởi vì cái số nước đó hình như bây giờ mình có 165 nước trên thế giới này, 165, 166 gì đó, mình lấy con số đó mình chia ra 165, 166 thì nếu mà mỗi nước trung bình đó, mỗi nước cỡ mà ba hai ngàn mấy ba ngàn nếu mà tính nhầm á, thì hai ngàn mấy ba ngàn đi ra một năm. Thì nếu mà trong cái năm 2017 này mà nước Việt Nam mình vẫn còn current, có nghĩa là cái số con người mà xin EBT nó vẫn dưới cái con số đó, nên vì vậy mình vẫn có thể xin. Còn nếu mà nó nói nó không có current, có nghĩa là mình có quá nhiều người xin rồi,
đã quá tải rồi đó thì phải ngưng và cứ chờ đợi bằng cách là cứ thử vận may, cứ nộp từ từ, lâu lâu lại nộp lại.
Không, mình nộp nhưng mà mình vẫn đợi trong danh sách, giống như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau vậy, mình đợi mười mấy năm á. Thì mình sẽ đợi 2-3 năm nếu mà tùy theo.
À, khi nào
cái chứ không có phải là mình nộp hoài, mình chỉ nộp một lần thôi, nhưng mà mình sẽ ngồi mình đợi.
À, tức là họ giữ cái hồ sơ của mình ở đó.
Dạ, họ
dạ, và theo thứ tự ưu tiên từ trước tới sau.
Dạ đúng.
Dạ vâng. Thưa luật sư, ngay lúc này câu hỏi của Đăng Thuần, bạn tôi sở hữu một cây xăng ở South Carolina, suốt mấy năm không tuyển được nhân viên thì cái yếu tố không tin tưởng, vì không tin tưởng thì hiện bạn tôi muốn bảo lãnh tôi sang làm việc có được hay không?
À, cái vấn đề không tin tưởng không phải là một cách để mà làm EBT nha. Anh phải nói là anh, tại vì cái lúc mà làm cái labor certification, anh phải đưa cái công việc này ra cho cái những cái nơi anh làm việc, cái nơi mà cái cây xăng này nằm, cái địa điểm cây xăng nằm và cái thành phố cây xăng nằm, anh phải đăng lên báo, anh phải qua cái State Workforce Commission, anh phải đưa cái việc làm này cho những người ở Mỹ trước. Nếu mà anh không có tìm được một cái người nào đúng cái công việc làm thôi, chứ không phải là bởi vì anh không tin tưởng họ về cái vấn đề là tiền bạc á, thì tới lúc đó anh mới làm cái EBT được. Còn nếu mà anh nói ồ tôi không tin anh này, tôi không tin chị này, tôi không tin cô này chú này, cái đó không phải cái lý do để mà mình bắt đầu làm cái EBT.
Dạ, tức là phải thuyết phục.
Phải thuyết phục là bên bộ sở lao động là coi như là mình cố gắng mình tìm người, nhưng mà bởi vì lý do nào đó không, mình không có tìm nào, người nào mà làm được cái công việc này, chứ không phải là bởi vì mình không tin họ.
Luân Nguyễn, cho tôi hỏi là chúng tôi đã được phỏng vấn EB3 ở Sài Gòn tháng 4 năm ngoái. Khi đó nhân viên lãnh sự đưa giấy báo và chúng tôi thông báo kết quả, bảo là sẽ thông báo kết quả sau. Nhưng tới giờ hơn một năm rồi, như vậy chúng tôi phải chờ thời gian bao lâu nữa? Chúng tôi làm visa hết tại Texas.
Dạ, thưa anh chị, nếu mà anh trong cái thời gian này mà anh đã quá đợi quá một năm rồi đó, thì em nghĩ là bây giờ sở di trú họ đang coi lại cái hồ sơ của anh và họ đang coi lại cái labor certification có làm đúng hay không, coi như họ đang điều tra cái hồ sơ của anh đó. Nên thông thường thì sở cái luật là báo là lãnh sự quán họ phải cho anh biết cái kết quả trong vòng 6 tháng. Nếu mà đã quá một năm rồi thì bây giờ anh nên liên lạc với bên lãnh sự quán coi cái quá trình nó đang tiến hành tới đâu. Tại vì có nhiều lúc mình đi phỏng vấn xong mà mình về mình không nghe gì từ bên lãnh sự quán, đợi tới cỡ 6 tháng tới 1 năm thì có nghĩa là họ đang điều tra cái hồ sơ của mình, chứ không phải là họ ngồi đó họ chơi không đâu.
Tức là có vấn đề.
Dạ. Yeah. Yeah.
Phùng Quốc Đại, EB3 khi nộp đơn I-140, đường đơn ở Mỹ và đường đơn ở Việt Nam có khác nhau gì không?
Dạ thưa anh, có khác. Dạ đúng. Lúc mà đương ơn bên Việt Nam á, thì coi như mình không có vấn đề gì hết, mình cần phải lo. Mình chỉ đợi lúc mà cái đơn I-140 được chấp thuận và mình qua bên National Visa Center để mình làm cái phần giấy tờ để qua đây thì ok xong. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đang ở bên này mà làm cái EBT và đang đợi cái đơn I-140 được chấp thuận, thì cái thời gian quý vị ở bên này phải như là hợp pháp hóa hết nha. Quý vị đừng có bao giờ mà ở quá bất cứ, giống như là ở quá hạn cái visa hoặc là ở đây bất hợp pháp, thì lúc mà quý vị xin thẻ xanh quý vị sẽ có vấn đề. Cái đó là cái sự khác biệt giữa hai bên, giống như là bên nộp bên Việt Nam và nộp bên Mỹ thôi.
Dạ vâng, thưa luật sư, có những trường hợp ví dụ như là một người làm về địa ốc, vâng, và cô ta có một văn phòng chuyên làm địa ốc, chuyên làm gọi là hồ sơ cho vay nợ ngân hàng vân vân, thì cô ta muốn bảo lãnh một người từ Việt Nam qua phụ tá hoặc là qua dạng làm lao động EB3 đó, có được hay không, và có những cái trường hợp nào cần phải lưu ý trong cái diện này?
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán giả mà đặt ra câu hỏi này, cái này tùy theo cái chức vụ mà mình muốn đưa cái người đó qua đây là để làm cái gì. Nếu mà mình làm cái văn phòng địa ốc mà mình muốn thuê cái người đó qua đây để mua bán nhà cửa, thì nói chung cái ngành địa ốc đó họ cần cái license, họ cần phải có một cái giấy coi như chấp nhận, và quý vị phải đi học cái khóa địa ốc để quý vị làm cái người real estate license agent nữa. Nên vì vậy bên Việt Nam thì không có cái này, nên cái EBT làm không được. Trừ khi quý vị nào đã qua bên Mỹ này có cái bằng địa ốc và xong quý vị quay về Việt Nam lại và bây giờ cái công ty này đứng ra muốn làm lại cho quý vị thì ok, không thành vấn đề. Còn nếu không á, quý vị phải tìm những cái chức vụ khác trong văn phòng chẳng hạn. Giống như receptionist, giống như cái người trả lời điện thoại. Nhưng mà Khanh nói mấy cái đó, cái sự cạnh tranh bên này nó rất là khó. Nên vì vậy một cái sự khó của những cái người luật sư lúc mà làm cái EBT là họ tìm cái công việc nào để mà khỏi có nhiều cái sự cạnh tranh,
và làm như thế nào mà để cái labor certification nó được coi như chấp thuận. Tại vì nếu mà mình làm cái labor certification, mình bỏ tiền ra mình làm hết mấy cái này mà cuối cùng bị bộ sở lao động họ nói không được, tại vì quý vị có nhiều người họ có thể làm công việc này mà bây giờ chúng tôi không chấp thuận, có nghĩa là quý vị tiền mất tật mang mà cũng không đi tới đâu.
Dạ vâng, tức là cái visa này tuy là lao động phổ thông thật nhưng mà nó cũng có rất là nhiều những cái luật lệ gắt gao để mà chọn lựa những người xứng đáng nhất mà nước Mỹ không có, cái nguồn lao động của nước Mỹ không có cung cấp được, thì mới lấy cái người lao động từ nước ngoài vào để tránh cái trường hợp là lao động nước ngoài vào
lấy cái công việc của những người nước Mỹ,
công ăn việc làm của dân Mỹ, cho nên không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể mời được một người nước ngoài vào làm việc ở Mỹ. Dạ vâng, xin hỏi luật sư, sau khi có giấy phép lao động, khi xem xét đơn I-140 khó khăn nhất là gì?
Dạ thưa, một lúc mà chị nộp cái đơn I-140, thông thường cái sự khó khăn là coi như là cái chứng minh tài chính của công ty để mà họ trả cái mức lương này, và cái thứ hai á là cái kinh nghiệm của quý vị ở bên Việt Nam. Tại vì lúc mà mình làm cái labor certification thì mình đã nộp hết rồi, nhưng mà cái I-140 là tới lúc này sở di trú họ có thể quay và họ hỏi. Cái labor certification là qua bộ lao động, là Department of Labor, nó khác với bên sở di trú. Tới một đơn I-140 rồi xong, tới lúc mà quý vị đi phỏng vấn, tới lúc đó sở di trú họ mới nhúng tay vào, họ mới bắt đầu họ hỏi cái công nghiệp này như thế nào, có tài chính để mà trả cho quý vị hay không, và kinh nghiệm của quý vị ở Việt Nam như thế nào. Và nếu mà họ phỏng vấn xong họ thấy những cái vấn đề này, họ có thể coi như không có cho quý vị đi, cho dù cái labor certification cũng được chấp thuận.
Dạ vâng, chúng ta hiểu rằng là nước Mỹ khuyến khích những cái dạng định cư nếu như là quý vị đầu tư vào Mỹ, hoặc là quý vị có cái kỹ năng lao động đặc biệt mà nhân công ở Mỹ không đáp ứng được, không có được. Đó là những cái dạng mà nước Mỹ cần thiết và họ mong muốn hoan nghênh những cái người từ nước ngoài vào. Còn tất cả những cái dạng khác thì nó rất là khắt khe. Yeah. Tuy nhiên những cái mà nước Mỹ đang cần đó, những cái nhu cầu đó, mình cũng phải là thật sự là một cái ứng viên phù hợp đáp ứng và phải cạnh tranh rất là gắt gao chứ không có dễ dàng gì. Cho nên là không có nhiều cái hy vọng là ô nếu mà chúng tôi xin EB3 hay EB5 thì chúng tôi có được cái thẻ xanh. Võ Tuấn Vũ hỏi là trường hợp không phù hợp giữa người lao động nhập cư và chủ dẫn tới sa thải hoặc là tự nghỉ thì phải làm sao, có bị trục xuất không?
Nếu mà anh đã qua đây và anh có thẻ xanh thì tới lúc đó, một khi anh có thẻ xanh rồi, có nghĩa thẻ xanh của anh là thẻ xanh vĩnh viễn chứ không phải là lại thẻ xanh 2 năm, thì tới lúc đó nếu mà anh muốn nghỉ cái việc này anh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà trong quá trình của anh đang làm hồ sơ, mà nếu mà trước khi anh qua đây mà người ta không cần anh nữa, có nghĩa là nguyên cái hồ sơ nó sẽ bị bác bỏ.
Một người vừa qua Mỹ theo cái dạng EB3 bao lâu thì họ có thẻ xanh?
Dạ thưa chị, nếu mà cái người qua Mỹ theo dạng EB3 ít nhất cũng là 150 ngày từ lúc mà họ vào, nếu mà họ trả cái tiền 220 cho Elisa đó, là ít nhất là 150 ngày. Cái dạng tốt của EB3 là cái thẻ xanh này thông thường nó là vĩnh viễn. Nó không phải là cái conditional residency. Cái conditional residency có nghĩa là cái thẻ xanh tạm có điều kiện đó, nó chỉ áp dụng trong hai tình trạng. Một là nếu mà mình cưới qua cái vụ cưới hỏi, và lúc mà sở di trú hoặc cấp cho mình thẻ xanh, cái tuổi tác của cái vụ kết hôn của mình chưa đủ 2 năm, thì cái lúc đó mình sẽ có cái thẻ xanh có hạn. Còn cái thứ hai là về cái EB5 đầu tư đó, thì lúc mà mình mới vào mình làm đầu tư thì cái thẻ xanh cũng có hạn 2 năm. Còn ngoài ra những thẻ xanh khác là vĩnh viễn hết.
Và với EB3 đó, thưa luật sư, là khi mà qua đây đó rồi mình làm việc như vậy, không có nhất thiết là mình phải theo cái người muốn mình trong cái thời gian nào đó.
Dạ thưa chị, cái đó tùy theo cái mình có cái hợp đồng với họ hay không. Nhưng mà một khi mình có thẻ xanh vĩnh viễn rồi, nếu mình muốn nghỉ thì mình nghỉ thôi. Nhưng mà thông thường những cái người chủ này họ muốn là mình ký một cái hợp đồng lao động với họ ít nhất là vài năm hay sao đó. Thì quý vị nào mà có gặp người chủ họ cần ký cái hợp đồng lao động, quý vị có coi về vấn đề thời gian, về cái vấn đề cái ngày nghỉ mà quý vị nên có, quý vị làm giờ giấc như thế nào, và cái số lương của quý vị phải trả như thế nào. Bởi vì cái lương mà họ trả cho quý vị phải trùng với cái lương mà họ khai trong cái labor certification, cái gọi là cái mức lương cố định mà sở di trú họ, sở lao động họ đưa ra đó.
Thời gian xem xét cho đơn I-140 thông thường bao lâu, có dịch vụ làm khẩn hay không?
Dạ thưa chị, I-140 thông thường 6 tháng tới 9 tháng và có thể mình là xin premium processing, mình trả thêm tiền cho họ. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Khanh, lúc mà mình làm premium processing đó, thông thường họ sẽ quay ngược về, họ đòi hỏi thêm giấy tờ. Tại vì cái premium processing mình trả số tiền đó và sở di trú họ sẽ nói là trong vòng 14 ngày họ sẽ cho mình biết cái quyết định của họ. Nhưng mà thông thường có những người officer họ có nhiều hồ sơ quá, họ không có duyệt được, họ thay vì họ chấp thuận hay là cho mình biết, họ bắt đầu họ gửi giấy, họ đòi bổ sung hồ sơ. Cái đó nó kéo dài hồ sơ mình bao nhiêu.
Và trong trường hợp mình đang làm hồ sơ EB3 mà mình muốn đi du lịch Mỹ thì có được hay không?
Dạ thưa chị, cái này nó cũng được, nhưng mà vấn đề là sở di trú họ có thể làm khó vậy quý vị, bởi vì nó đang làm EB3 vậy qua Mỹ để làm gì. Thì cũng giống như quý vị có một cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân mà quý vị muốn qua Mỹ, thì họ cũng hỏi ủa sợ qua đây ở lại luôn. Thì nên thông thường lúc mà quý vị nào mà làm EB3 mà lúc mà quý vị khai cái đơn xin visa đi du lịch đó, quý vị phải báo rõ cho họ biết là quý vị đang có những cái hồ sơ này. Nếu quý vị không báo, sau này quý vị sẽ có vấn đề bởi vì quý vị đang che giấu lại những cái thông tin mà cần thiết.
Dạ, Nhật Phạm làm hồ sơ tháng 3 2016 đã được Bộ Lao động cấp giấy hồi tháng 6 2016, tới giờ chưa được gọi phỏng vấn. Vậy hồ sơ của mình đang nằm ở đâu?
Cái này anh nên liên lạc lại với cái người luật sư làm á, tại vì em không biết là họ đã làm cái đơn I-140 hay chưa và cái quá trình của I-140 đi tới đâu rồi. Nếu mà họ đã làm cái đơn I-140 rồi thì nói chung cái ngày Friday đã cho cái EB3 của anh là coi như nó current, anh không cần phải đợi. Mà cái này là hơi dài tại vì anh làm 2006 và bây giờ cũng là 2018, cũng gần 2 năm rồi. Anh nên liên lạc lại với cái người luật sư mà làm cái hồ sơ của anh á, hỏi cái quá trình cái I-140 đang tới đâu rồi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là tôi có công việc kinh doanh nhé, tôi muốn làm giấy tờ cho hai em trai tôi qua phụ làm với tôi có được hay không và làm như thế nào?
Dạ thưa anh, em nghĩ lúc nào tới lúc nào mấy người muốn hỏi câu hỏi này. Lúc mà mình bảo lãnh thân nhân của mình đó, thông thường cái labor certification đó sẽ bị bác rất là nhiều bởi vì họ nói là mình đưa người thân nhân của mình qua, tại vì họ không có muốn là cái người mà đứng ở bảo lãnh là coi như là sẽ đưa thân nhân qua không thôi, tại vì họ muốn là phải đúng là coi như là rất là đồng hòa điều hòa với những cái người khác giống như người ngoài nữa. Nên trong cái labor certification, cái form, cái đơn nó gọi là 9089 đó, họ có hỏi là cái người chủ của công ty này có liên hệ gì với cái người mà được bảo lãnh hay không. Nếu mà có, cái đó là sẽ bị audit liền, cái hồ sơ sẽ bị audit liền, 100% sẽ bị audit, có nghĩa là họ sẽ duyệt lại, họ chứng minh rằng là quý vị có làm đúng theo cái luật hay không. Còn nếu quý vị không làm đúng theo luật thì họ cắt đứt hết.
Tại vì có liên hệ gia đình.
Có liên hệ gia đình, dạ.
Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình tới phút cuối và cảm ơn luật sư Khanh.
Khanh cũng cảm ơn chị Trà My đã cho Khanh cơ hội làm chuyện làm việc với chị và làm việc với quý vị khán thính giả, và quan trọng nhất là cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các việc chuẩn bị cho hội nghị cột mốc giữa Tổng thống Donald Trump và nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang được tiến hành. Nếu thành công trong việc đạt được mục đích này, theo như Tổng thống Trump, thì đó là một thành tựu to lớn đối với thế giới. Hoa Kỳ đã nói rõ là các lệnh chế tài vẫn còn giữ nguyên và chiến dịch áp lực tối đa vẫn sẽ tiếp tục cho tới khi Triều Tiên có những bước cụ thể, thường xuyên và kiểm chứng được để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Hoa Kỳ cũng đã nói rõ là Hoa Kỳ vẫn có những quan ngại nghiêm trọng đối với Triều Tiên mà đứng đầu là thành tích nhân quyền khủng khiếp của chế độ Kim Jong-un. Tuần lễ từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 là tuần lễ tự do Triều Tiên, một tuần lễ do các tổ chức phi chính phủ tại Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế tổ chức để cổ suý nhân quyền cho người dân Triều Tiên. Nhưng tuần lễ tự do Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert đưa ra một tuyên bố nhắc nhở thế giới chớ quên hàng triệu người Triều Tiên tiếp tục chịu đựng thống khổ dưới một trong những chính phủ áp bức và vi phạm nhân quyền tệ hại nhất trên thế giới. Bà Nauert nói, trong hơn 60 năm, người dân Triều Tiên phải đối mặt với những vụ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Thêm vào đó có khoảng 100.000 cá nhân, trong đó có con cái và thân nhân của những người bị buộc tội hiện đang bị đày đọa trong các nhà tù chính trị. Người Triều Tiên hiện đang phải đối mặt với việc chính phủ chặn hoàn toàn các quyền tự do căn bản. Những người tìm cách thoát khỏi môi trường áp bức này nếu bị bắt thường bị tra tấn hay bị giết chết. Phát ngôn viên Nauert nói tiếp, Hoa Kỳ vẫn có những quan ngại trầm trọng và sâu sắc đối với những vụ vi phạm nhân quyền này. Cùng với chiến dịch áp lực tối đa, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc quy trách cho những người phải chịu trách nhiệm. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục các nỗ lực tăng cường các luồng thông tin độc lập ra, vào và bên trong quốc gia cô lập này để phổ biến thường xuyên cho người dân Triều Tiên một hình ảnh thực tế hơn của thế giới bên ngoài.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.